Trước khi sư bắt đầu, sư muốn hỏi thăm quý vị có cái gì hỏi không?
Dạ. Còn con câu hỏi sư, về chữ nghĩa thì không phải thực tập. Con đọc sách thì con cứ thấy người ta nói sa môn, như nói là sa môn Vipassana, nhưng mà tôi không bao giờ họ gọi là tỳ khưu Vipassana hết. Vậy chữ tỳ khưu với sa môn nó khác nhau là sao vậy sư?
Chữ tỳ khưu là gì đây? À, đúng ra đó, sư cũng tiếng Pali sư cũng được giỏi, nhưng mà bhikkhu á, bhikkhu là đúng ra là cái nghĩa của nó là cái vị mà kêu bằng đi khất thực đó. Sa môn cái tỳ khu trong đó nó có cái nghĩa là cái người mà đi xin ăn á, khất sĩ đó. Và mà cái người mà gì đây, Đức Phật dùng rất là nhiều từ trong đó. Sa môn Gotama, cái chữ đó tôi nghĩ là không phải là cái người mà trong đạo mình nói đâu, mà đạo ngoại đạo đó.
Ngoại đạo
họ kêu bằng sa môn vì tất cả mọi người đều sa môn hết. Sa môn là cái người tu hành thôi. Người tu hành, thành ra họ nói là này sa môn Gotama, cái đó không có. Còn mà nếu mà người ở trong đạo á, thì người ta gọi ngài là Như Lai. Mà Đức Thế Tôn là Như Lai này vậy. Chứ không ai gọi là tỳ khưu là cũng giống như là cái em ví dụ như có hai cái sa di với tỳ khưu là cái hạng ở trong
con hiểu hai cái đó trong, tại vì con thấy xài chữ sa môn không rõ lắm cái chữ sa môn, nhưng sa môn là những vị tu thôi,
tu hẳn là nhưng mà anh thấy có một cái bài kinh là sa môn quả đó. Anh có nghe cái bài kinh đó không? Thì Đức Phật nói cái lợi lạc của một cái người tu mà chắc chỉ sa môn đó là bị tỳ khưu đó. Vì tỳ khưu khi mà một người tu mà xuất gia rồi vậy đó thì được những cái lợi lạc nào Đức Phật nói trong đó.
Cảm ơn sư.
Sư cũng không giỏi nhiều về pháp học, sư chỉ nhớ cái gì sư nói vậy thôi. Anh gặp các vị mà ta giỏi về Pali pháp học, mình ta nói cho mình nghe thử.
Cái lúc mà ngồi thiền cái giai đoạn gần chót á, thì lúc đó là toàn thân của con từ cổ xuống là cứng ngắc hết, nhưng mà nó nhức đau ngứa cái từng cổ, nhưng mà tới cái lúc đó ta tự nhiên con thấy con chịu được, con nhìn cái tâm con thấy mình có thể chấp nhận được mà. Chứ con ngồi thêm chút xíu thì con nghĩ rằng những cái lần trước á, khi mà bị đau đớn buốt như vậy, đau hết toàn thân cứng vậy đó, thì con xả thiền liền, con chịu không nổi. Còn lần này tại sao mà mình được như vậy? Có cái con hiện lên cái chữ cha đen với chính mình, nhưng mà con nhớ là sư nói là khi mà mình khởi cái ý lên cha đen như vậy là cái tâm tham đứng sau lưng, có đúng không sư?
Không phải là cha đen, mà trong những trường hợp đó mình ví dụ chẳng hạn như mình thì trước giờ đã đau mình đứng dậy liền. Khi đau mình đứng dậy liền thì mình không hiểu gì cái đau hết. Tại vì sao như vậy? Tại vì cái đau nó cần mình phải ngồi yên để mình quan sát. Nhưng mà tới một mức nào đó thôi mình phải đổi, cũng thôi trở thành tâm sân. Vì vậy khi đau thứ nhất là mình chấp nhận nó là hiện tượng tự nhiên, rồi mình quan sát cái tâm khó chịu. Thế nè, mình đâu khó chịu cho tới lúc nào mình cảm thấy chịu đựng hết nổi rồi đó, thì lúc đó mình hãy đổi. Còn mình mới bắt đầu mà mình nó khó chịu liền, mình đổi liền thì mình không hiểu được cái gì hết trơn á. Mà bây giờ hiểu cái gì nè, hiểu là thường thường là cái đau nó còn đó, nhưng mà nhiều nhất là do cái tâm của mình phản ứng. Và cô sẽ hiểu một cách sâu sắc ở trong cuộc sống hàng ngày của mình đây này. Đôi khi có câu chuyện có gì hết trơn á, mình thành kiến với ai là mình đã có cái ý gì về người đó rồi đó, chỉ còn nói một chữ một câu thôi là mình nổi điên. Như vậy thì thật ra cái câu nói đó nó có gì đâu nè. Nhưng mà mình đã từ lâu, mình xin lỗi, mình đã căm trong bụng rồi. Mình đã để ý rất nhiều về người đó. Và khả là mình không thích người đó. Vì vậy khi mà họ nói là tự nhiên nó bùng lên tức thì. Vì vậy cái sự mà tu tập đó, để mà nhắc nhở mình đó, trong cái cuộc sống hàng ngày, trong bất cứ cái gì đó, cái phản ứng rất là quan trọng. Nếu mà mình cứ phản ứng hoài mình sẽ khổ à. Câu chuyện thật ra nếu mình suy nghĩ cho kỹ cũng không có gì. Sư lấy ví dụ này, bây giờ đó mình thấy, ví dụ như bây giờ mình nói cái chuyện trường hợp như trường hợp của bà dì của sư chẳng hạn. Bây giờ là bà là một cái người già, bà đi chỗ này cũng bị khó khăn, bà đi chỗ kia cũng khó khăn, bà gặp con cái rồi đủ xung đột. Bây giờ mình kiếm cho bà được cái nhà già, tất cả mọi người hy vọng bà vô đó thì bà sẽ yên, nhưng mà rồi cuối cùng không được. Khi mà không được thì sư nghĩ thôi mình phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Nhưng mà trong khi mà không được đó thì tự nhiên có một cái chú em ở trên San Jose, chú nói để chú rước về. Thì cái câu chuyện rồi từ từ nó cũng sẽ phải giải quyết cả cách này cách kia thôi. Có vậy không? Mình mới nhìn cái vấn đề, mình mới nghe nó, ô bà cụ này bây giờ nó con cái nó không nhận được, mình mấy đứa con có đứa nào nhận được chứ. Bây giờ vô nhà già cũng được, trời ơi khổ quá biết làm sao. nhưng mà sẽ có cái giải pháp, ít ra là tạm thời cái đã. Vì vậy khi mà câu chuyện xảy tới, ví dụ chẳng hạn đi đâu hồi nãy mình nghe cái chuyện emergency chẳng hạn, đi vô emergency mình hết hồn rồi, có gì mà đôi khi cũng có chi đâu, đó tức ngực thì vậy thôi à. Vì vậy cái tâm của mình nó bị đình tĩnh á, đừng có phản ứng cách vội vã, là cái đó là cái mà ta chỉ cho mình để mình kiềm tập cái đau đó.
Như vậy thì khi mà nó đau buốt nó tới cái mực
chịu hết nổi thôi, phải trở
thì trở
cô sẽ ngồi đó, cô quan sát tâm cô chịu với cái tâm tư mình sẽ trở, nhưng mà qua thử mình chịu đựng được bao nhiêu để mình học nó mà. Cái chịu đựng được bao nhiêu tức là cái sức phản ứng của mình như thế nào. Cô để ý không, sư ngồi thiền sư thấy à, sư ngồi thiền tư duy trì tránh nhiệm miên mặt là không có sao hết trơn, mà sư liếc cái đồng hồ cái là tự nhiên cái đau nó tới à. Tại vì trong này khi mình liếc đồng hồ là mình biết nó tự nhiên trong này nó nói à, còn 25 phút nữa là tự nhiên đau tới à.
Mà lúc trước là sư không có đau
dạ yeah. Thì bởi vì cái tâm của mình đây mình mới hiểu là thế không đó. Vậy mà cũng ưa để cái đồng hồ đất mặt nó ghét cái gì hết trơn. Hễ mà mình nhìn, mình thấy mình nhìn đồng hồ là trong này nó nói còn bao nhiêu phút nữa, là tự nhiên nó khó, nó chưa đâu, nó chưa đổi đâu, nhưng mà rồi nó xoay dò hồi nào, tại khi mình nhìn nó đã muốn đổi rồi, nó đã đau này, nó đã khó chịu này ha, đừng có nhìn, mình cứ lo mình chánh niệm thôi, khi nào đối đế đổi thôi, kệ nó mấy giờ cũng thành vấn đề hết trơn á, rồi tự nhiên không dòm chi vậy đó. Ví dụ như mình dòm, mình nghĩ là bây giờ chắc là 4:15 mà bây giờ nó mới có 3:30 là bắt đầu thấy nó bật trở qua trở lại cái xoay nào ngay. Sư để ý trong tất cả những cái chuyện mà phiền não mà sư làm á, đa phần là do tại biết rồi ngay mà mình mất chánh niệm, mà thúc làm cái mục nó làm nhanh lắm à. Sư kể cái chuyện mà cái ông thầy mà ông gấp cái món ăn không, nói ngồi đó ta để bốn phần miếng ăn, biết bốn cái gì đó. Bốn bánh ba xíu mãi xíu đồ gì nó biết rồi, ông này lấy cái đó. Ông thầy nó tu cái đã lấy một cái rồi, bây giờ còn chưa một cái nữa, khi ông mập đó, ông coi mập kia mà cứ để hoài đó. Tâm trong này nó nói lấy đại rồi, chắc cái ông này không ăn đâu, bánh bao xíu mãi ngon chứ nào không ăn đâu, cứ nói tới nó lừa tới. Nghe chuyện này phải không?
Mới nói lại nữa
rồi sư, quên rồi sư.
Rồi kê ông này trong tâm nghĩa là cả một cái sự mà kêu bằng là mà giằng co đi tới đi lui, nên lấy không nên lấy, nói thôi mà mình đừng có lấy của tất cả người nào có phần lấy rồi kia nọ, không ông này chắc là ông ăn mà cha này mập thôi, ăn chỉ cho nhiều rồi vậy để cho tôi rồi. Nó nói nhiều cái mà kêu bằng tức cười, cái cuối cùng không được, thôi bây giờ mình cắt cái hát thôi, để phần của ai để phần đó. Ông này tôi mới thò cái tay ra, tôi tính cái gấp cái đồ bên này, nó tới ngang đó nó quặt cái tay vô, nó chụp cái miếng mà bỏ miệng nhai vào nào. Làm rất là nhanh,
lẹ quá ha,
quá lẹ, nó phản ứng tức thì liền làm cục liền. Thì nó khi mà mình phải cẩn thận phiền não đó, khi mà trong này nó có một cái triệu chứng gì là mình thư giãn, mình coi nó, chứ còn hễ mà mình để lơ là nó cái intensity á, cái sức mạnh của nó mà nó dồn á, là nó xuống mình làm tức thì. Sư thấy đủ thứ chuyện à, mà sư chưa có một cái câu chuyện nào để sư nói ra đây mà sư thấy vậy, nó thúc á, mà mình không có để ý, mình không có gì trách nhiệm đâu, sụp cái là làm hồi nào cũng hay bất cứ cái gì. Thành ra cái mà tập mà cái đau á là học cái phản ứng này. Học cái đau nghĩa là sao? Học cái thấy cái tâm phản ứng của mình, vì cái tâm phản ứng này mà mọi chuyện trên thế gian này mình lộn xộn á, những cái cuộc sống của mình mà lộn xộn, thay vì cách cái easy đi, để từ từ đi, rồi từ từ mình suy nghĩ, còn bên này tái qua cái lại, nó qua nó lại, phản ứng phản ứng tục là thôi, biết bao nhiêu chuyện đau khổ nó xảy ra.
Còn câu nữa sư, sư nhắc lại, sư giải nghĩa rõ hơn, con chưa có hiểu cái chuyện mà ông Tược Rinh á, ông sách đặt dụng cụ, nói ông mổ này kia, rồi sư hỏi ông cái câu làm sao sư?
Không, cái ông đó là ông nói rằng là gì đây, chánh niệm thì suốt ngày cái chánh niệm mà. Chắc là muốn nói cái chuyện cái ông mà tới sơ sanh lại không thành thiện ở dưới Thế Ca Thường Viện cái gì?
Cái đó cái câu đã là sư nói đó, chánh niệm suốt ngày á, rồi cái sư hỏi ổng là...
Ông nói sư, ông nói rằng là chánh niệm nghĩa là mình làm cái gì mình biết chứ.
Dạ, rồi sư mới nói ông có khi nào giết người đó.
Không, sư, mà để khoan để sư nói cái chuyện này cho xong đó, thì cái ông mới nói rằng là đó, bây giờ đó, nếu mà nói biết thì tôi biết mới ngay, tôi ví dụ tôi mổ thì tôi phải biết là thứ nhất là tôi phải làm sao rồi giao chém như thế nào, sau khi tôi phải check rồi vậy, rồi tôi phải hỏi cô y tá bao nhiêu đếm đầy đủ xong rồi tôi mới ra. Mỗi mỗi every action là tôi đều phải kiểm soát rất là cẩn thận, vì là cái nghề của tôi mà. Ông hỏi cái đó trách nhiệm cho nó phải, cái đó là mình chú trong một trong công chuyện. Tại vì sao? Nếu mà có trách nhiệm thì phải có trí tuệ, mà có trí tuệ thì được không thành vấn đề. Còn đợt này mình hết mà đặt một cái là mình đã kiểm tra mọi chuyện rồi mà gì đây may ta lại rồi mình chụp hình ra thấy trong cái kéo trong đó là mình nổi điên rồi thế. Mình ham trong công chuyện rất là dễ phiền não. Để lúc cái tâm mình nó cứ nghĩ tới công chuyện, tâm này là motivation, là tham sân si trong đó, không có chánh niệm, không có trí tuệ chút nào hết. Nhất là mình để ý mình dọn dẹp ở trong nhà này. Đó, mình dọn dẹp, mình dọn sạch rồi đụng cái gì cái nó rất đùng đổ nữa, trời ơi nổi điên. Thành là vậy đó, bởi vậy do đó mà bởi vậy trong cái sinh hoạt hàng ngày rất là khó mà chánh niệm là vậy, bởi mình ưa chú tâm đó. Không biết là sẽ trả lời câu hỏi của cô chưa? Cô khi mà cô chú tâm vào trong câu chuyện, cô không có phải là chánh niệm. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn như cô thấy có tâm cô suy nghĩ này, ví dụ như cô dọn dẹp, cô quét nhà chẳng hạn, cô thấy mắt cô nhìn, tát in muốn quét, muốn thò tay nó quét được cái nào, hoặc giả là con mắt nhìn nó phản ứng, nó suy nghĩ trong này cái này thích ghét, hoặc giả là nó nên làm cái gì đó, cô thấy cả một cái process thân và tâm nó đi chung với nhau, cái đó mới gọi là chánh niệm. Mà thường ít lắm. Mình làm mình ham chuyện làm không à?
Làm cho xong nữa.
Chính cái làm cho xong đó làm cho mình bực bội khó chịu quá. À, mình sắp sửa đi câu chuyện ra thấy một đống chén chịu không nổi phải rửa cho xong, rồi rửa cho xong là đứng đó là thế nào là cũng gây lộn à. Ai mà lụng chụng là tới là mình kiếm chuyện à. Hoặc chả là mình cấp mình đi đâu đó. Mình vô mình cấp mình đi đâu mình lấy cái gì đó, rớ cái nó rất đùng là thôi mình. À, thì đôi khi nó lỡ tay nữa. Nó lỡ tay rồi mình đụng cái đó, nhưng mà lúc đó là mình bực bội khó lắm, bị mình ham cái chuyện đi cho đúng giờ mà. Vì vậy do đó mình bất cứ mình làm công chuyện gì mà nó stress á, lập đồ nó phiền não. Vì vậy thành ra cô Thu cô hỏi sư đó, là công việc con làm với nhà già đó, con muốn hồi hương mà có nên không, là cô nói là hỏi ở đó làm công việc như thế nào. Cô nói mặc dù đó công chuyện rất là thích, nhưng mà nó có nhiều cái tâm ở trong nó nhiều lắm, thành ra đôi khi nó bị căng thẳng. Mình muốn tách ra người ta cho đàng hoàng tử tế, mình muốn cho người ta ăn cho đúng, đưa thuốc cho người ta cho phải rồi vậy đó. Rồi mấy cái cô gái trẻ cô không để ý rồi vậy, mình sợ nếu mình không có mặt ở đó thì người ta đưa thuốc lộn rồi mấy bác uống thì cái nó. Nhưng mà trời ơi hết giờ rồi thì phải đi về chứ, mà ở đó mà lo cái gì nữa. Như vậy đó, bị stress cho nên nếu mà stress phải ở nhà, đừng đi làm.
Mà không phải con nói nó ở nhà cũng bị stress, ông chồng nó bị
căng thẳng.
Suốt ngày ông cứ ngồi ông không nói chuyện, ông bị
depression. Nhưng mà cái chuyện bây giờ đó ông không nói chuyện thì cái bệnh của ông mà làm sao mình còn bực bội gì nữa, thấy không?
Thành ra cái hồi trước đó, nó muốn đi làm là nó ra ngoài cái thế giới đó, nó không có gặp ông nữa. Ông ở nhà thì nó gửi ông đi niệm Phật đồ này kia vậy đó. Nhưng mà bây giờ nó nói nếu em mà vô tí ở nhà em sẽ đối chọi với ông.
Thì ở trong sở cũng khổ nữa, thấy không? Mà mình đâu có làm hoài được. Tới một lúc nào đó cái điều kiện của thể chất của mình lớn tuổi rồi, mình không có chạy mà lăn xăng chỗ đó được nữa. Chứ giờ mình thấy cô làm việc rất là cực, cái này cái kia rồi cái đó. Nhưng mà nhiều là tại vì cái tâm cô nó cô tận tâm. Tận tâm cô muốn lo cho chú đáo rồi vậy đó. Ví dụ như chẳng hạn đang nói chuyện với sực cái bà cụ kia thấy giòm đó chưa rồi, nhất định là phải vô kéo bà ra cho bà ăn, cũng sợ bà hết rồi thì phải đói thôi. Bên kia nó có giờ giấc mà, ăn có giờ giấc. Vì vậy mà mình làm công chuyện mà mình phải cẩn thận, còn không thôi nữa là mình bị phiền não.
Còn có một cái cô bạn trẻ đó,
yeah.
Cô không biết lý do gì mà cô ham làm việc lắm thưa. Cô biểu là cô không làm việc, cô không chịu được. Có những cái chuyện mà không cần thiết cô phải làm, cô cũng xung phong cô làm.
Yeah.
Nhiều khi cô làm tới độ cô lái xe trên freeway mà cô ngủ
cái đó rất là nguy hiểm,
mà cô vẫn không thể nào ngưng. Yeah. Nói cô cũng bảo cô không ngưng được Phương Anh, nhưng nó không ngưng được.
Không ngưng được là tại vì không hiểu, cô cứ chắc tham cái câu chuyện quá. Mình dính vào trong câu chuyện á. Mình dính vào trong câu chuyện, ví dụ chẳng hạn như sư để ý một lần mà khi nằm sư đi đâu xa về đó, 2-3 tháng ví dụ như vậy, là sư đi về tới cái chỗ của sư á, là sư ham dọn dẹp cho xong sư mới ngủ. Thì để đó đi, mai dọn dẹp có ngầm vô gì,
ngủ
cứ chịu được, cứ ngứa mắt là cứ dọn cái này dọn cái kia, dọn cái nọ là ra lục đục mà, thấy không?
Ủa mà sư đi rồi đóng cửa đâu ai đâu,
cái bụi bặm, ví dụ mình thấy sáng sáng sớm mai mình phải dậy mình phải tụng kinh niệm Phật thì mình muốn quét cái bàn Phật cho sạch sẽ đó. Thì thôi kệ nó, để đó đi thì sạch sẽ, ông Phật ông chịu cả tháng này rồi thì thêm nữa đâu có sao đâu, ông chịu à. Rồi đó ví dụ như bây giờ đó mà cái ba ly đó, cái ba ly tôi thấy xô để nó qua, để nó luồn thùng thùng, tại mình kéo ra mình lấy đồ ăn mà con Phật tử người ta cho mình lấy đem, mà nó là để là một đống một cái mét sẽ chịu không nổi, phải đi dẹp cái không, cái ngứa mắt chi vậy, ngứa mắt ngứa tay thành ra bởi vậy thành ra chưa thấy làm cái đó là nó gì đó, nó rất nó thất nghiệm cái đó,
con khổ thất, về cái bệnh đó.
Dạ thất nghiệm đó. Ưa cho nó xong công chuyện đó, ưa nó xong công chuyện rồi gì đấy thì mới đi ngủ được, mà thiệt ra mình ngủ trong phòng ngoài này nó muốn làm gì là làm trai hát bộ gì kể nó chứ phải không, mà cũng ngứa mắt
ở
con mình là phải không,
mình nói
tức tắc cái vậy đó, cái vậy đó thành ra mình dòm mình thấy mình đó phiền não đó, phiền não khổ như vậy đó, không có biết cái gì nên làm trước nên làm sau, cái gì hợp thời không hợp thời đó, cái đó là thiếu trí tuệ vô cùng rồi đó. Và mỗi ngày là mình đều làm như vậy hết trơn, cái chuyện này nên làm. Ví dụ như buổi sáng cái phần của sư dậy là sư dậy sớm xong rồi sư uống trà rồi sư tập sư với thao đứng tập thấy cái đó cái hình nó nghiêng chịu mỗi lúc lại sửa nó rất cái cung xuống đứng đứt cái đinh nửa sáng sớm vậy lấy cái khó thế ta thiệt tôi sư cũng khùng luôn này. Kể nó đi kể nó nghiêng chút cũng được, không chịu không nổi hãy lấy cái cây sửa lại cho được. Cái người mà kêu bằng là picky á, ưa mọi sự cho nó
hoàn toàn
dạ bởi vậy cái tánh vậy đó, bây giờ mình biết mình từ từ mình tập chứ không biết làm sao, chỉ nó có thói quen này. Mà mình sẽ có một cặp vợ chồng, không phải cặp vợ chồng, mấy hai người này cũng là kiểu trẻ thôi nhưng mà cũng giống như là fiancé với nhau vậy đó. Rồi cái nhỏ gái ưa lại nói chuyện xưa cái chú mà những boyfriend của con vậy đó, trời con chịu không có nổi, cái cậu đó con chịu không có nổi, hắn bừa bãi bê bối nhớp nhúa con chịu không có nổi đó. Rồi tôi nói bây giờ cô lấy một cái ví dụ gì mà gọi là bừa bãi nhớp nhúa, coi thử quay thử sao. Nói bây giờ chẳng hạn vô phòng tắm, đứng nó miết ra mình vô thì thôi mình đi ra để cho người khác vô, trên buổi sáng là cái giờ cao điểm mà có hai vợ chồng mà cao điểm gì thì tao phòng này muốn qua phòng kia không, muốn ai hai người đều muốn vô cái phòng đó hết trơn á. Rồi anh chàng nó vô đã lâu rồi mà còn bày nước văng nó mất ký rồi để nước lủng đủng rồi đó, rồi kem đánh răng văng tùm lum tà la đó, nó để một cái mét xe đi vô rồi là cô này căng nhằn cầu nhau nó mà đó. Nói, bà vô ông vô ông làm mình còn dơ hơn nữa đó. Rồi vừa dọn dẹp và vừa căng nhằn cầu nhau, sư nói đừng có làm vậy thôi, mình nhắc nhở mình đó, bây giờ đó mà bạn trai của mình nó không có sạch sẽ thì mình ra mình sạch sẽ, mình làm vừa làm chánh niệm cũng giống như mình phục vụ vậy đó, thấy không? Giữa hai người thì nó có một cái sự chung chạy thì thôi bây giờ mình vừa làm mà mình duy trì chánh niệm cho mình đổi người ta sao được, nó mình đổi được
thì mình đổi mình
bởi vậy mình đổi mình thôi, mà có khi nào mà mấy bà là không muốn đổi mình cứ đổi ông chồng không à, cứ biết bắt ông chồng đổi hoài chứ không biết.
Sư nói chuyện đó con nhớ thấy cái chuyện cái con bé đó, cái cô đó cô 17 tuổi rồi cô đi theo sư Nhất Hạnh ấy, học thiền á, sư Nhất Hạnh nhiều là đi làm cái gì đó mà mình tâm mình nó có cái gì đó thì mình phải nhắc nhở nó nói lại cái gì. Cô về nhà cô bắt cô, mẹ cô ăn cơm nó bắt cô rửa chén đó, cô ra cứ vừa rửa chén mà cô vừa rửa cứ la bực mình. Mẹ bảo mày nói cái gì vậy?
Mày nói cái gì vậy hả?
Trong lòng cô bực mình thì cô nói ở miệng mà tôi đang bực mình. Và mấy bà mẹ lại tự cố cầu nhau rồi. Bực mình quá.
Thế còn la cho thêm một tăng nữa.
Thực ra là cô chỉ nhận xét nó lấy bực mình thì cô nói bực mình.
Cô niệm á, cô có niệm á, hả? Niệm á.
Bực mình.
Sư nhớ một cái chuyện ông thần sư của sư ông mới kể cũng tương tự như chuyện anh Trường vừa nói đó, ông mới nói rằng á trong gia đình tôi đó khi mà ba tôi mất á rất là đơn giản, bởi vì tôi hiểu rất là rõ rằng là mình bày đám ma đám tiệc chỉ mất thì giờ mà thôi, vì vậy má tôi và anh em tôi đều đồng ý là khi mà ba tôi chết rồi làm rất là đơn giản. Thì ông kể ông nói làm đơn giản là sao này, ba tôi nằm xuống một cái rồi đó là thấy ông mà chết rồi đó, anh tôi lại coi đo tim rồi thấy chết rồi ha, bác sĩ mà, rồi thôi bỏ vô hòm. Ông nói chết lúc 8 giờ rưỡi sáng, 8 giờ rưỡi sáng đó, mà 1 giờ là lên xe ra nghĩa địa rồi, 2 giờ là thiêu mất tiêu rồi, xong về. Không có báo tin, chỉ có những cái người trong gia đình biết thôi, không có nói gì đâu. Là ba tôi á, là ông là người Hoa, ông là chủ tịch một cái ban hội đó, ui trời, báo là hơn nó tới nó làm đôi khi cả 4-5 ngày đâu chưa có xong. Tôi quyết định không vậy kể nó, ai ghét ai thương ông làm trong buổi sáng, là ông nói buổi sáng 8 giờ chết, là 2-3 giờ chiều là tiêu xong rồi đó. Làm khóe ra cái mà ông nói nhất trước hết là anh em phải đồng ý cái đã, nhất bà mẹ còn sống bà mẹ phải đồng ý nữa, cho mẹ không đồng ý cũng mệt. Nhưng mà đây là tất cả mấy anh em trong gia đình tôi đều học với Hòa Thượng Sửu Minh hết, do đó tất cả mọi người đều đồng ý rất là đơn giản, nghĩa là as soon as possible là phải thiêu, không có nói năng gì hết trơn nữa. Cái mà sau đó ông kể rất là nhiều chuyện mà lộn xộn, người ta tới người ta cầm lên cái nó, cái con một cái cô người Singapore cổ nói, cô ông nói xong rồi ông nói, khi mà tôi kể câu chuyện xong rồi thì có một cái cô ở Singapore, cô nói để bữa nào tôi cũng làm vậy cho coi. Cái cô về, cái mẹ cô mất, cô cũng làm vậy y chang vậy, là cứ mà làm xong rồi chừng vài ba tiếng rồi là mà bên Singapore thì cô đặt trước cái funeral service, cái nó tới nó kêu một cái là nó tới liền, tới xong rồi làm đó. Trời ơi, anh chị em nó súng lại, nó làm thịt cho cô sợ quá, cô chạy qua Myanmar cô tu. Người ta thế gian ta súng lại, trời ơi, người ta muốn nghĩa là cái mà ăn thua đuổi với cô, vì cái chuyện là tại vì sao mẹ mà không có báo cho biết, mà là cô ai cho cô làm được cái nọ rồi cái người tao mà. Do đó mà ông nói rằng chuyện tôi nói là chuyện của tôi, cái hoàn cảnh của tôi, cái gia đình của tôi, còn anh chị em phải nghe, anh chị em phải cẩn thận, chứ không phải là thấy người ta nói là copy làm theo chết. Thành ra bởi vậy là mình nghe là mình có trí tuệ trong đó, chứ không phải cái chuyện của ta mình đem chứ mình làm chứ làm được. Vì Singapore nó khác với bên Myanmar. Myanmar là ta người Myanmar là họ khỏe lắm, họ chết
rồi thôi vậy.
Dạ rồi thôi à, xong rồi họ đem vô là họ cũng chẳng lấy trò lấy đấy thì dục trong đó luôn.
Tây Tạng nó còn lẹ nữa sư.
Dạ,
Tây Tạng nó còn lẹ nữa.
Dạ.
Nó mang ra cái này nó nuốt hay nó mang nó chặt nó bỏ xuống cho chim ăn để chơi.
Chẳng có nói nào
không ấy.
Đúng rồi, mẹ con mất á. Trong bệnh viện mới xong rồi mấy người trong bệnh viện ta nói hỏi con là họ xin cái sample cái da của mẹ con được không, để họ cấy họ để làm những việc khác đó. Con nghĩ chuyện đó là dễ đơn nhẹ nhàng, có đâu gì có thể nói được đâu, ok được. Mấy đứa em con nó bảo không được nó phải đụng nó bảo không được làm vậy, thế là thôi con phải thôi rồi.
Tức là phải để cho người chết yên đó, đừng có đụng, đừng xéo da xéo thịt gì đó. Bây giờ họ mà sư thấy kinh nghiệm á, đây là một cái chuyện mà mình thấy này rõ ràng là cái đám ma của mẹ sư á, sư rất là làm thinh, sư để yên, sư không có nói năng gì hết trơn, họ muốn làm gì họ làm. Nhưng mà lúc mà mẹ sư mà bệnh á là sư để yên, họ muốn cái này cái kia, họ muốn đem ra, họ muốn đưa vô nhà thương được cái đó, tụi này làm thinh. Nhưng mà tới khi mà sư nói khi mà bà chết rồi đó nghe, là sư quyết định đó, tại vì giống như một đám cây kênh vậy đó, súng lại. À nào là bây giờ đó sư phải nhớ là sư phải làm cách này, rồi sư bên này phải làm cách này. Bây giờ tro cốt là chính 2-3 ông trụ trì tới gặp sư nói là bây giờ đó bà mất rồi là tro phải đem tới chỗ. Tôi nói không, tôi không có đem tro đi đâu hết rồi. Tôi sẽ đem tro đi thủy táng, bây giờ chết xong rồi là hôm sau là đem tro đi thủy táng, lấy tro về là đem đi thủy táng. Ngay cả khi mà đang đứng này làm lễ mà chuẩn bị mà đem đi thủy táng cũng tới đứng bên cạnh sư nói nữa, bà cụ là sư phải để ở đây chứ sư không được đem đi được cái nọ. Tôi nói vậy, tôi quyết định 4-5 vị tới rồi. Tại vì sao giữ cái đo lại thì nó có được
một chút đi
giá mà đi cúng bái rồi vậy mà việc tiêu nữa rồi. Mình thấy là cả một cái chuyện làm ăn ở trong này mà sư nhất quyết như được mà họ làm áp lực kinh hoàng đó. Để cái hũ đó giả cái đo đó
phải làm thấp cái gì đó làm.
Rồi mỗi năm mình mới tới tới cúng rồi. Tại vì trước đó nó xảy ra một cái câu chuyện rồi liên quan tới cái trò của ba sư. Khi mà ông già của sư mất rồi đó thì là bà má sư biết ông bệnh nặng lắm mới là cúng dường một cái tiền để mà xây một cái tháp. Tại vì ở bên trong đó nó có cái tháp thờ cốt trò rồi mà nó cũ quá thì bà mới đề nghị bà má bà xin tiền, bỏ tiền ra để mà